Chương 2. Một sự mặc khải tươi mới về Chúa Jesus Christ. Hôm sau, sáng thấy Đức Chúa Jesus đến với mình thì nói rằng: "Kìa chiến con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi." Giăng chương 1 câu 29. Giăng Bát Tít loan báo: "Kìa hãy mở toang đôi mắt và nhìn xem đấng đi trên đất nhưng sở hữu sự sống thiên thượng." Nhưng khi nhiều người nhìn Chúa Jesus, họ chỉ đơn thuần thấy một người đàn ông. Còn bạn thì sao? Bạn thấy Chúa Jesus như thế nào? Ngài là ai đối với cá nhân bạn? Chúa Jesus chỉ là một nhân vật lịch sử, hay Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống đến trong thân xác loài người? Chúa Jesus rất thường bị hiểu lầm, ngay cả bởi những tín hữu và môn đồ chân chính của Ngài. Một số người coi Ngài là ông hóa bánh và theo Ngài vì chỉ Ngài đã hóa thật nhiều bánh và cá. Những người khác xem Ngài là thầy làm phép lạ. Họ muốn phép lạ để có thể tiếp tục cuộc sống mà không đau đớn và bệnh tật nữa. Các lãnh đạo tôn giáo xem Ngài là một mối nguy, vì vậy họ đã tìm cách để gài bẫy Ngài trong lời nói của Ngài. Còn trong thời hiện đại của chúng ta, nhiều tín hữu chỉ đơn giản xem Chúa Giê-xu là đấng sẽ sửa chữa mọi vấn đề của họ, đấng đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn của họ, nhưng họ lại tránh xa thập tự giá, không dám từ bỏ sự sống mình để chạy cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt trước mặt họ, tức chặng đua cuối cùng của đại mang lệnh. Đây thực sự là khao khát của tôi để hoàn thành chặng đua cuối cùng này. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tham gia cùng Ngài trong đặc ân được chạy chặng chung kết của cuộc đua ấy. Bạn đã sẵn sàng để chạy chưa? Chúng ta đã học biết rằng Chúa Giêsu đã đến như hình mẫu cho chức vụ của chúng ta trong tư cách là đấng khởi xướng cuộc chạy đua vĩ đại và người tiên phong mở lối trong công cuộc giao giảng tin lành. Chúng ta đã học biết rằng Chúa Giêsu đã đến để giao giảng, dạy dỗ và chữa lành, để bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta và thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời tại đây trên đất này, để cất bỏ tội lỗi chúng ta, đúng vậy, tức là tội lỗi của toàn nhân loại, và để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Để ban cho chúng ta sự sống siêu nhiên, Ngài chính là lý do khiến chúng ta đủ điều kiện để phục sự Đức Chúa Trời. Ôi thật kinh ngạc khi được nhìn thấy Chúa Giêsu cách mới mẻ như vậy, được yêu Ngài say đắm, được khám phá ra điều khiến Ngài trở nên độc nhất, vượt xa tất cả các lãnh đạo tâm linh trong suốt lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu đến trong thân xác, bốn lẽ thật nền tảng. Tại sao nhận biết lẽ thật rằng Chúa Giêsu Christ đã được sinh ra trong thân xác là cực kỳ quan trọng đối với chúng ta? Thánh Linh của Đức Chúa Trời thực thi chức vụ qua thân thể của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng có một thân thể, và vì Đấng Christ sống trong chúng ta nên ước muốn của Ngài là có thể thực thi chức vụ bởi Thánh Linh Ngài qua thân thể của chúng ta. Chúng ta có một sứ mạng trên đất, đó là một sứ mạng bằng xương bằng thịt. Vì chức vụ của chúng ta là trong thân xác, nên chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu đến thế gian trong thân xác. Khi nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta biết được rằng Chúa Giêsu cũng giống như chúng ta, sống trong một thân thể bằng thịt và huyết. Ngài là dòng dõi David theo xác thịt. Ngài được dựng nên sống xác thịt tội lỗi, nhưng Ngài không hề có tội. Một tín hữu tái sinh có một tâm linh được tái tạo, tội lỗi được tẩy sạch và một sự sống mới cư trú bên trong con người mới này. Sự sống đó là sự sống của Chúa Jesus Christ, được ủy quyền bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Do đó, chúng ta là những chiếc bình tỏ bày Đức Chúa Trời cho thế giới. Thế giới có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta là thân thể mà Đức Thánh Linh ngự trong đó. Chúng ta là thân thể của Đấng Christ đang hoạt động trong thế giới này. Kinh Thánh dạy: "Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài." Colosse chương 2 câu 9. Đấng Christ đã hoàn thành sứ mạng của Ngài trong một thân thể. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thân thể là quan trọng đối với sứ mạng của chúng ta, bởi vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Hình ảnh của Đức Chúa Trời về tình yêu thương, sự bình an, hòa giải và tha thứ được phản ánh qua con cái của Ngài. Lý do Chúa Giêsu đến trong thân xác và đã thành công là sự bảo đảm rằng chúng ta cũng sẽ thành công trong thân xác. Bạn là niềm hy vọng của thế giới, bởi vì Đấng Christ sống trong bạn và hoạt động qua bạn. Bởi vì có bạn ở đây, thế giới có hy vọng được phục hồi thông qua Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu đến để bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Tại sao thế giới cần thấy và nghe Đức Chúa Trời? Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. là con mà Ngài đã lập lên làm đấng thừa kế muôn vật. Cũng qua con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời. Hebrews chương 1 câu 1 đến câu 3. Đức Chúa Trời này là ai? Ngài trông như thế nào? Ngài mong muốn điều gì? Tôn giáo đã tô vẽ một bức tranh xấu về Đức Chúa Trời. Họ vẽ nên một Đức Chúa Trời không thể tiếp cận được, hay giận dữ, cộc cằn, luôn đòi hỏi, độc ác và xấu xí. Nhưng Đức Chúa Trời hoàn toàn không phải như vậy. Ngài là tình yêu thương. Chúa Giêsu đã đến bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta, và chúng ta chỉ có thể hiểu Ngài khi chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là hình ảnh chân thực về Đức Chúa Cha, hữu hình, gần gũi, đáng yêu thương, tin cậy, có thể biết được thế giới đang tật bệnh và cần được chữa lành, thế giới đang tăm tối và cần ánh sáng, thế giới đang bị giam cầm và cần sự giải thoát. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu đến thế giới của chúng ta để bày tỏ chính Ngài cho chúng ta và để có thể một lần nữa phán bảo chúng ta cách cá nhân. Giờ đây, chúng ta là những tác nhân đem đến sự chữa lành của Đức Chúa Trời để nói cho thế giới biết sự thật về Ngài. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta bước theo Chúa Giêsu, lắng nghe Chúa Giêsu và vâng lời Chúa Giêsu. Nếu bạn muốn nghe tiếng Đức Chúa Trời, hãy lắng nghe Chúa Giêsu. Nếu bạn muốn biết và nhìn thấy Đức Chúa Trời, hãy tìm biết và nhìn xem Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến để bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa Giêsu đã đến bày tỏ Cha cho chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã đến để bày tỏ diện mạo của Đức Chúa Trời. Ngài đã đến để chúng ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời và được giờ chạm Ngài. Hãy để những câu kinh thánh sau đây vẽ lại bức tranh tươi sáng về Chúa Giêsu tận sâu bên trong bạn. Ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời, muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tại nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là ánh sáng cho loài người. Giăng chương 1 câu 1 đến câu 4. Ngôi lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của một con một đến từ nơi Cha. Giăng chương 1 câu 14. Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển, vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Giêsu Christ. Giăng chương 1 câu 16 đến câu 17. Đức Chúa Giêsu đáp: Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được với Cha. Giăng chương 14 câu 6. Đức Chúa Giêsu đáp: Philip ơi, ta đã ở với các con lâu rồi mà các con chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha, tại sao con lại nói xin chỉ Cha cho chúng con? Giăng chương 14 câu 9. Matthew, Mark, Luca và Giăng tiết lộ bức tranh vĩ đại nhất về Chúa Giêsu. Đọc các sách phúc âm, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời hành động qua con Ngài. Chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng chữa lành, đấng giải cứu và là đấng tha thứ tội lỗi. Chúng ta khám phá ra tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Chúng ta thấy Chúa bước đi với những người tầm thường, nhưng phán dạy với quyền năng và thẩm quyền trên mọi vế linh. Tóm lại, khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu, chúng ta thấy Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân xác, bước đi trên hai chân. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hạ mình rất thấp để chạm đến con người và nâng họ lên một khởi đầu mới. Chúa Giêsu quan tâm, yêu thương, giúp đỡ và ban phước cho mọi người. Chúa Giêsu không đến để định tội con người, nhưng để cứu rỗi họ. Chúng ta cũng giống Chúa Giêsu, Ngài đã được sai đi và chúng ta cũng được sai đi để ban phát cho mọi người sự sống, sự tha thứ, chữa lành, sự phục hồi và sự cứu rỗi, chứ không phải là sự định tội, gánh nặng hay tôn giáo. Khi đi ra giao giảng, chúng ta thẳng thắn thiết lập ý tưởng của Đức Chúa Trời trong tâm trí người khác. Chúng ta dạy mọi người lẽ thật về Đức Chúa Trời và trình bày một bức tranh rõ ràng về tình yêu thương của Ngài bằng cách tôn cao Đấng Christ. Chúng ta đến để bày tỏ cho mọi người biết Đức Chúa Trời là ai, Ngài mong muốn điều gì, Ngài có thể làm gì cho họ. Chúng ta được sai phái như muối cửa đất và ánh sáng cho thế gian. Chúng ta đại diện cho đặc tính và bản chất của Đức Chúa Trời trước thế giới. Chúng ta cho mọi người thấy rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời có khả năng yêu thương ngay cả những người nghĩ rằng họ không thể yêu thương hay không được yêu thương. Chúng ta đem đến sự tha thứ và dạy người khác sống đời sống của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến để gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Khi Adam và Eva quay lưng lại với Đức Chúa Trời, họ bị phân cách khỏi Ngài và rơi vào tình trạng tội lỗi. Họ đã bỏ nhớ mục đích của Đức Chúa Trời. Con người phân cách khỏi Đức Chúa Trời trong tình trạng tội lỗi cần tìm thấy một giải pháp, và giải pháp duy nhất đó là Đức Chúa Trời sai con một của Ngài là Chúa Giêsu đến trong thân xác để chết thế cho nhân loại. Nhưng chính vì sự gian ác của các người đã phân cách các người với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các người đã che khuất Ngài khỏi các người đến nỗi Ngài không nghe các người nữa. Ê-sai chương 59 câu 2. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, và chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lần soi người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường ấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Ê-sai chương 53 câu 4 đến câu 6. Khi sang bắt tiếp, nhìn thấy Chúa Giêsu, ông đã thốt lên lời tiên tri rằng: Kìa chiên con của Đức Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng chương 1 câu 29. Chúng ta cũng giao giảng cùng một thông điệp như vậy: Kìa là đấng gánh tội, chịu đóng đinh vì tội lỗi của thế gian. Chúng tôi giao giảng đấng Christ là sự hy sinh cao cả nhất của Đức Chúa Trời, là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta. Vậy Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Người Do Thái hiểu rằng tội lỗi chỉ có thể được chuộc lại bằng việc dâng động vật làm sinh tế, bằng cách hiến tế máu. Họ nhận ra tội lỗi của chính mình và nhu cầu dâng sinh tế liên tục. Ngày Giăng Bắt Tiếp đến trong lịch sử và giao giảng bên bờ sông Giô-đanh, ông đã tuyên bố: Xem kìa chiên con của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng cất đi tội lỗi của thế giới. Thật là một tuyên bố đầy quyền năng. Nó có nghĩa là gì? Nghĩa là không có sinh tế nào có khả năng xóa bỏ tội lỗi cả. Chúng chỉ che đậy tội lỗi mà thôi. Chúa Giêsu không đến để che đậy tội lỗi của chúng ta, nhưng để một lần và đủ cả tha thứ và cắt bỏ tội lỗi của chúng ta. Qua sự hy sinh của Ngài trong tư cách là chiên con của Đức Trời, Chúa Giêsu xóa bỏ tội lỗi của chúng ta và không cần sinh tế nào khác nữa. Huyết Ngài đã làm hài lòng Đức Trời là của lễ hoàn hảo cho tội lỗi. Ngay từ ban đầu, Đức Trời đã làm sáng tỏ ý muốn của Ngài trong Cựu Ước khi Ngài công bố: Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Kinh Thánh cũng nói với chúng ta: Vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết, Đức Chúa Trời đòi hỏi một của lễ đổ huyết, một sự hy sinh mạng sống, và trong tình yêu thương cao cả của Ngài, Ngài đã cung ứng huyết báu thuần khiết và vô tội của chính con Ngài. Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 18. Nơi nào có sự tha thứ, sự tha tội và hủy bỏ hình phạt dành cho những tội lỗi và vi phạm luật pháp thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa. Hê-bơ-rơ chương 10 câu 18. Vì đây là huyết ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ma-thi-ơ chương 26 câu 28. Chúa Giêsu đã trả cái giá cuối cùng cho tội lỗi chúng ta. Ngài đã thực hiện điều này bằng chính thân xác của Ngài khi chịu chết trên thập tự giá. Chúng ta có một đấng cứu thế thật tuyệt vời và vinh quang. Hãy luôn luôn dâng lời cảm tạ và ngợi khen Ngài. Chỉ suy Ngài đáng được khen ngợi. Chúa Giêsu đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Chỉ qua cái chết trong thân và huyết Ngài, Chúa Giêsu mới có thể tiêu diệt được sức mạnh của ma quỷ. Chúa Giêsu đến để tiêu diệt quyền lực của ma quỷ, và để làm điều đó, Ngài phải đến thế gian trong một thân thể bằng xương bằng thịt. Chỉ có cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá mới có thể tiêu diệt được quyền lực của quỷ vương và sự chết. Đó là lý do Ngài nhất thiết phải đến trên đất trong một thân xác loài người. Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ con Đức Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ. Giăng nhất chương 3 câu 8. Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Hê-bơ-rơ chương 2 câu 14. Chúa Giêsu không đến để phá hư đồn lũy của ma quỷ thiết lập trên loài người, nhưng để phá hủy quyền lực và công việc của ma quỷ. Một cái gì đó bị phá hư có thể được sửa lại, nhưng khi một thứ gì đó đã bị phá hủy thì không bao giờ có thể phục hồi được nữa. Chúa Giêsu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của kẻ thù là ma quỷ. Bây giờ chúng ta không còn cần phải sợ ma quỷ hay sự chết. Chúng ta không cần phải ở trong sự trói buộc của ma quỷ, bởi vì Chúa Giêsu đã phá vỡ quyền lực của ma quỷ. Chúng ta giờ đây đã được cứu cho cõi đời đời. Đức Chúa Trời gìn giữ và bảo vệ chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Quyền lực của ma quỷ và sự chết đã bị phá vỡ, và bây giờ chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng cứu rỗi và giải phóng này của Đấng Christ. Chỉ hãy tin, xưng nhận và nhận lãnh sự cứu rỗi và giải cứu trong Chúa Giêsu Christ ngay bây giờ. Vinh quang thuộc về Chúa. Khi bạn hiểu sự thật về chiến thắng của Đấng Christ trên ma quỷ, đời sống cầu nguyện của bạn sẽ thay đổi. Ma quỷ không có quyền trên bạn nữa. Bạn ở trong Đấng Christ, bạn không cần phải chiến đấu với ma quỷ hay tranh chiến với hắn trong lời cầu nguyện nữa. Đơn giản chỉ cần công bố chiến thắng của bạn trong Đấng Christ và ma quỷ sẽ chạy trốn. Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ. Vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Cô-lô-se chương 2 câu 13 đến câu 15. Quyền năng của Chúa Giêsu ở trong bạn, không gì có thể chống lại bạn, bởi vì Chúa Giêsu đã hủy bỏ quyền lực của ma quỷ. Bạn được tha thứ, cứu chuộc, được cứu và được kết nối với Đức Chúa Trời. Ma quỷ là một kẻ thù bại trận, một kẻ nói dối và lừa dối. Ma quỷ đã bị tước vũ khí, hắn có súng nhưng không có đạn. Khi ma quỷ đến đe dọa và gầm thét với bạn, hãy cười vào mặt hắn. Hắn không thể cắn bạn vì hắn không có răng. Ma quỷ bất lực và chỉ có thể cố gắng phỉnh dỗ và lừa dối bạn. Đừng sợ hãi, hãy bước vào lãnh địa của mọi bóng tối và chiếu ánh sáng của Đức Chúa Trời. Bạn biết bạn là ai trong Đấng Christ. Ma quỷ biết chúng ta là ai. Hãy trỗi dậy, mạnh dạn sao sảng về Đấng Christ và công bố chiến thắng của Ngài trên thập tự giá. Chúa Giêsu đến trong thân xác để bày tỏ chức vụ chúng ta. Lẽ thật này thật đáng kinh ngạc. Chúa Giêsu đến để bày tỏ cho chúng ta thấy chức vụ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tại đây trên đất. Chúa Giêsu đến để bày tỏ chúng ta lối sống và cách chúng ta có thể phản chiếu Đức Chúa Trời cho thế giới của mình. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá và nhờ Ngài đã thể hiện tình yêu, quyền năng và lời của Đức Chúa Trời cho thế giới của chúng ta. Nhờ Chúa Giêsu thực thi chức vụ trong quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta cũng có thể thi hành chức vụ. Chúng ta làm điều đó với đôi mắt chăm nhìn Chúa Giêsu và trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Vì những người Ngài đã biết trước, Ngài vốn đã biết và đã yêu, thì Ngài cũng định sẵn cho họ từ ban đầu trở nên giống như hình ảnh con Ngài, chia sẻ ảnh tượng của Ngài từ bên trong, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Roma chương 8 câu 29. Chúng ta được định sẵn để trở nên giống như Đấng Christ, để thực hiện chức vụ giống như Ngài đã thực hiện khi Ngài bước đi trên đất. Làm thế nào để bạn trở nên giống như Đấng Christ? Bằng cách mỗi ngày chăm nhìn Ngài, vâng theo lời Ngài và để Đức Thánh Linh uốn nắn bạn theo hình ảnh Ngài. Bạn học cách trở nên môn đồ và cách phục vụ Đức Chúa Trời thông qua việc quan sát và bắt chước cuộc đời và chức vụ của Chúa Giêsu. Hãy nhìn xem Ngài, coi Ngài như hình mẫu và tấm gương của bạn, và để Đức Thánh Linh uốn nắn bạn mỗi ngày để bạn ngày càng tấn tới trong ảnh tượng của Đấng Christ. Đây là sự kêu gọi lớn nhất dành cho bạn. Đức Thánh Linh khiến chức vụ Đấng Christ trở nên khả thi. Ngài lại nói với họ: bình an cho các con, như Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thế ấy. Giăng chương 20 câu 21. Như khi Đức Thánh Linh sáng chính các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Công vụ chương 1 câu 8. Khi Đức Chúa Trời tạo nên Adam, Ngài đã hà hơi thở của Ngài từ trong tiếng Hebrew là Ruach, nghĩa là hơi thở, gió, thánh linh vào Adam và sự sống thánh linh Đức Chúa Trời đã bước vào Adam. Vào thời điểm Adam phạm tội, hơi thở của Đức Chúa Trời, thánh linh đã lìa khỏi và không còn ở với loài người nữa. Vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Chúa Trời lại một lần nữa hà hơi thở của Ngài trên con người. Khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên 120 người tại phòng cao, Đức Chúa Trời đã hà hơi thở của sự sức giàu Ngài trên họ. Và bây giờ chúng ta lại được giống như ý định của Đức Chúa Trời lúc ban đầu. Chúng ta lại một lần nữa có sự sống và hơi thở. của Đức Chúa Trời trong tâm linh chúng ta. Điều này khiến chúng ta trở thành con cái, đồng sự, sứ giả và đại sứ của Đức Chúa Trời. Giờ đây, chúng ta được ủy quyền và sức dầu bởi Đức Thánh Linh và được Ngài sai đến với thế giới của chúng ta để bày tỏ Đấng Christ cho họ. Chúa Giêsu hiện đang sống trong bạn. Ngài không bao giờ hành động mà không có bạn và tôi. Khi chúng ta đi, Ngài đi. Khi chúng ta hành động, Ngài hành động. Khi chúng ta giao giảng, Ngài đụng chạm người nghe. Bây giờ chúng ta là thân thể của Đấng Christ. Chúng ta được mời gọi để sống như Chúa Giêsu đã sống. Bạn có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ. Bạn có thể làm tất cả những điều mà Chúa Giêsu Christ đã làm. Chúa Giêsu sống trong bạn với tôi thông qua Đức Thánh Linh. Giờ đây, bạn là đại sứ của Chúa Giêsu, được sai đến thế giới để thực hiện các công việc của Chúa Giêsu. Ấy là trong Đấng Christ, Đức Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời chúng tôi nhân danh Đấng Christ, là xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 19 đến câu 20. Năm lẽ thật độc đáo về Chúa Giêsu Christ theo T.L. Osborne. Vợ tôi Hannah và tôi có cơ hội được nghe tiến sĩ T.L. Osborne phát biểu trong hội nghị của các lãnh đạo ở Oslo, Lauri vào năm 2004. Ông ấy đã chia sẻ một sứ điệp có tựa đề Năm lẽ thật độc đáo về Chúa Giêsu Christ. Tôi muốn truyền tải lại những lẽ thật này cho bạn như một phần kết cho chương này. Lẽ thật thứ nhất, Chúa Giêsu Christ là vị thầy và lãnh đạo thuộc linh duy nhất sống lại từ cõi chết để minh chứng cho sự dạy dỗ của Ngài. Sau khi chịu đóng đinh và chịu chết, Chúa Giêsu đã xuất hiện trong 40 ngày để chứng minh sự dạy dỗ của Ngài là chân thật. Lẽ thật thứ hai, Chúa Giêsu Christ là vị thầy và lãnh đạo thuộc linh duy nhất thực thi các dấu kỳ phép lạ, những điều kỳ diệu để chứng minh lời Ngài là chân thật. Lẽ thật thứ ba, Chúa Giêsu Christ là vị thầy và lãnh đạo thuộc linh duy nhất còn đang sống trong hiện tại. Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và Ngài đang sống ngày hôm nay. Lẽ thật thứ tư, Chúa Giêsu Christ là vị thầy và lãnh đạo thuộc linh duy nhất chia sẻ sự sống thiên thượng của Ngài với các môn đồ của Ngài. Lẽ thật thứ năm, Chúa Giêsu Christ là vị thầy và lãnh đạo thuộc linh duy nhất quan tâm đến hiện tại. Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều chỉ bận tâm đến quá khứ và tương lai. Chỉ duy Chúa Giêsu đang sống trong hiện tại, Ngài quan tâm đến bạn, Ngài thực thi những dấu kỳ phép lạ ngay bây giờ trong hiện tại.